tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chợ Lớn quận 5 được coi là huyết mạch của Sài Gòn, là nơi cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân. Chợ An Đông, chợ Kim Biên, chợ Bình Tây, chợ vải Soái Kình Lâm, thương xá Đại Quang Minh, phố Thuốc Bắc, Hải Thượng Lãn Ông, nổi tiếng không chỉ ở Sài Gòn mà khắp vùng châu thổ Cửu Long đều biết đến. Từ đồ gia dụng, tạp hóa đến thiết bị điện tử hay vải vóc, quần áo, tất cả đều có thể tìm được trong khu chợ lớn sầm uất, tấp nập. Được người Hoa thành lập vào thế kỷ thứ 18, hiện chợ lớn vẫn là nơi sinh sống, kinh doanh của chủ yếu người Hoa và là một điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới Sài Gòn. Trước khi sáp nhập vào Sài Gòn vào năm 1931, chợ lớn là một đô thị riêng biệt, tự quản về mặt hành chính và tài chính. Ngay năm 1859, sau khi đã bình định được Gia Định, tên gọi của Sài Gòn xưa, người Pháp đã từng bước mở đường, nối hai khu đô thị, mở thêm tuyến tàu điện và cuối cùng là quy hoạch hai bên bờ rạch chợ lớn. Tên gọi chung Sài Gòn chợ lớn được rút ngắn thành Sài Gòn vào năm 1956. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon cho rằng không thể tách rời lịch sử của chợ lớn với sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Nam Kỳ.
Đây là một đô thị có lịch sử khá lâu đời vào khoảng thế kỷ thứ 18. Người ta cho rằng chợ lớn có thể đã được hình thành vào khoảng năm 1779. Vào thời gian đó, tình hình ở Việt Nam bị xáo trộn khá nhiều. Có nhiều cuộc nổi dậy ở khu vực mà sau này trở thành Nam Kỳ hay Cochinchina, trong đó phải kể tới cuộc khởi nghĩa Tây Sơn chống lại các chúa nhà Nguyễn. Cũng chính vào thời kỳ đó, người Trung Quốc lập nghiệp và sinh sống ở Biên Hòa đã buộc phải tháo chạy và lánh loạn ở một thị trấn cách không xa Sài Gòn. Từ đó họ hình thành một khu dân cư đầu tiên, sau này được gọi là chợ lớn.
Làn sóng người Hoa đầu tiên gồm khoảng 3.000 người trung thành với triều đình nhà Minh chạy xuống miền Nam Việt Nam vào năm 1679 và phục vụ chúa Nguyễn Phúc Tần hay còn gọi là chúa Hiền. Chúa Hiền để họ xuống lập cư ở vùng đất lúc đó vẫn còn thuộc vào vương quốc Champa để gây ảnh hưởng. Người Hoa đã lập nên nhiều thị trấn như Biên Hòa và phát triển các nghề nông nghiệp và trồng lúa. Đợt di cư thứ hai của người Hoa đến Nam Kỳ diễn ra trong cuộc nổi dậy Thái Bình ở Trung Quốc. Theo ông Laurent Gédéon, rất khó truy tìm được gốc tích của tên gọi chợ lớn, được đặt cho thị trấn nhỏ hình thành bên bờ rạch Bến Nghé nhờ một số người Hoa chạy khỏi Mỹ Tho và bị quân Tây Sơn trấn áp do giúp chúa Nguyễn.
Trước khi được gọi là chợ lớn, khu vực sinh sống của người Hoa có thể đã có một tên gọi cổ hơn nhưng chưa có đủ tài liệu để chứng minh. Đó là Tainan, phát âm theo tiếng Quảng Đông là Tainan. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là tên gọi của một loại cây bông gòn, nhưng tên gọi này cũng chưa được các nhà nghiên cứu kiểm chứng. Người ta giả định rằng có thể cách phát âm tai ngon sau này đã được đặt cho khu vực của người Hoa sinh sống. Còn tên gọi chợ lớn dường như là cách gọi của người Việt dành cho khu vực đó có liên quan đến các hoạt động thương mại của người Trung Quốc.
Thực vậy, cho đến nửa đầu thế kỷ 19, cụm từ Sài Gòn vẫn là tên gọi dành cho khu người Hoa. Còn Bến Nghé, lấy từ tên rạch Bến Nghé, là tên gọi của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Chỉ bắt đầu từ năm 1860, Sài Gòn và chợ lớn, tên gọi chính thức của hai đô thị, bắt đầu xuất hiện trong các tài liệu lưu trữ Pháp. Rạch Bến Nghé, nhánh sông Sài Gòn nối hai đô thị, cũng được đổi tên nhiều lần dưới thời Pháp thuộc và thường nổi tiếng với tên gọi rạch Người Hoa. Tên gọi rạch Người Hoa thường được người Pháp sử dụng vì con rạch này nối đô thị của người Việt với thị trấn của người Hoa cách đó 5 km. Sau khi nhà Nguyễn được thành lập, người Hoa di cư từ Mỹ Tho ở lại khu vực sinh lầy toàn cây gòn gần Bến Nghé. Họ đồng sức biến khu đất hoang vu thành nơi định cư lâu dài với những cây cầu gỗ nối hai bờ rạch Bến Nghé, gia cố hai bờ kè bằng đá, lập bến bãi cho tàu hàng, mở rộng và đào thêm những con rạch mới. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon nhận xét.
Sự chuyển hóa này liên quan đến cách tự tổ chức của người Hoa. Họ có xu hướng quây quần với nhau, thường là do quan hệ họ hàng, nhưng nói chung là họ rất đoàn kết. Cần biết là điều bảo đảm cho việc người Hoa có thể tiếp tục tồn tại được trong vùng là họ phải phát triển được quan hệ hợp tác, trao đổi với người dân địa phương. Đây có lẽ là lý do chính để họ chú tâm đến phát triển các hoạt động kinh tế, giúp cho họ trở thành những nhân tố có sức hút tích cực đối với người dân địa phương. Chính khả năng tự tổ chức và làm việc tập thể chắc chắn đã góp phần vào việc họ đã thích ứng được với môi trường được cho là khó sống, vì đây là vùng đầm lầy cần phải xây dựng rồi quy hoạch thì mới có thể biến thành nơi sinh sống được. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cuộc sống địa phương khá phức tạp và chắc chắn là người Hoa cũng như những cộng đồng người Việt khác sinh sống ở đó phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh mãn tính liên quan đến độ ẩm, côn trùng và khí hậu.
Năm 1820, trục giao thương của Campuchia thông qua Chợ Lớn và Mỹ Tho được hoàn thành, và ngay từ năm 1830, người Hoa ở Chợ Lớn xuất khẩu hàng năm 12.000 thùng tono gạo, 2.200 thùng sợi bông, 400 thùng đường, 20 thùng sáp ong. Ngoài ra còn phải kể đến hải sâm, ngà voi và các loại cây thú khác.
Giai đoạn thực dân Pháp là thời kỳ rất thuận lợi đối với người Hoa, vì khi đến Nam Kỳ, người Pháp đã chú ý đến cộng đồng này. Chính quyền Pháp cũng nhanh chóng hiểu rằng họ sẽ có lợi khi hợp tác với người Hoa. Một mặt nhờ vào cách tổ chức xã hội rất chặt chẽ của người Hoa, mặt khác là nhờ việc họ duy trì được mối tiếp xúc liên tục và tích cực về mặt kinh tế với người dân Việt ở địa phương. Vì thế người Pháp đã để cho khu Chợ Lớn tự quản lý, cộng đồng người Hoa đã tổ chức thành các phường hội, có nghĩa là những nhóm người có cùng nguyên quán hoặc thổ ngữ. Họ thay nhau quản lý về tất cả những vấn đề liên quan đến tài sản tập thể như bệnh viện, nghĩa trang hay trường học, v.v. Còn chính quyền thuộc địa thì quản lý tất cả những vấn đề về kinh tế, luật pháp, thuế khóa trong liên hệ trực tiếp với các đại diện của cộng đồng người Hoa.
Nhờ được tự quản, khu Chợ Lớn ngày càng phát triển về kinh tế cũng như dân số. Rất nhiều người từ Trung Quốc sang gia nhập cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Khu đô thị được mở rộng, nhiều cửa hàng lớn mọc lên dọc phố Quảng Châu. Những kho hàng rộng hơn được dựng bên bờ kè Gia Long và xuất hiện nhiều xưởng đóng tàu, xưởng công nghiệp nhỏ. Chợ Lớn có đến 8 xưởng xay sắt gạo ở bên bờ phía nam sông Lò Gốm, nay là kênh Tân Hóa Lò Gốm. Rất nhiều hình ảnh, bản đồ về Chợ Lớn nói riêng và Sài Gòn nói chung được tập trung trong kho lưu trữ dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, trên một website riêng dành về chủ đề này. Theo nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Gédéon, người phụ trách phần Sài Gòn Chợ Lớn theo dòng nước, thì chương trình do Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon phát triển vào năm 2013 trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Pháp.
Đây là một website tương tác kỹ thuật số, chương trình bao trọn cả thành phố Sài Gòn. Trong chương trình này, công việc của tôi chủ yếu là tập trung vào khu vực Chợ Lớn. Mục đích là tập hợp tối đa dữ liệu về khu vực này, chủ yếu gồm các hình ảnh, bản đồ, các bài viết về Chợ Lớn, để các nhà nghiên cứu, những người quan tâm đến lịch sử hình thành của thành phố có thể truy cập tham khảo. Liên quan đến Chợ Lớn, tôi đã thiết kế một số chương trình khám phá thị giác, có nghĩa là những phần giới thiệu bằng hình ảnh được sắp xếp theo chủ đề liên quan đến thành phố. Ví dụ như tôi lập hành trình khám phá con kênh tàu hũ Bến Nghé chảy ngang qua Sài Gòn và nối Chợ Lớn với Sài Gòn để cho thấy con kênh này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển hoạt động kinh tế của Chợ Lớn cũng như mối liên hệ được hình thành giữa Chợ Lớn và thành phố Sài Gòn.
Ngoài những hình ảnh, bản đồ trích từ lưu trữ, hành trình khám phá thị giác vẫn tiếp tục được bổ sung để phác lại quá trình đô thị hóa của Sài Gòn Chợ Lớn từ thời thuộc địa đến nay. Các nhà nghiên cứu mong muốn có được một cơ sở dữ liệu thường xuyên được cập nhật với những thông tin mang tính thời sự gắn liền với sự phát triển của khu vực Chợ Lớn và thành phố Hồ Chí Minh.